Mỗi câu chuyện là một góc đời thường. Ước ao bạn sẽ tìm thấy những bài học ẩn chứa trong từng câu chuyện mà Hạt Muối muốn được chia sẻ cùng bạn.
Nhiều năm trước, một con chó đáng thương chào đời với hai chân trước tật nguyền, co rút, không sử dụng được. Thân thể kỳ dị của nó khiến cho nỗi bất hạnh càng gia tăng. Ngay cả mẹ nó cũng không cho nó đụng đến bầu sữa. Và chủ nhân đã bỏ nó vào sọt rác vì nghĩ rằng nó không thể sống sót. Nhưng rồi có một phụ nữ tên Trish Stringfellow đã nhìn thấy nó, cảm thương và mang về nuôi. 6 tháng sau, nhờ sự chăm sóc của người chủ này, cô chó nhỏ 2 chân với số phận bi thương được mang tên Faith đã có thể đứng dậy, hiên ngang tiến bước như tất cả mọi chú chó trên đời. Chỉ với 2 chân, nó có thể ra công viên nô đùa cùng đàn ngỗng trời hay đi dạo đây đó cùng cô chủ của nó. Bất cứ nơi nào Faith đến, nó cũng trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Ai ai cũng nhìn nó với vẻ ngạc nhiên lẫn trìu mến. Faith yêu thích chơi đùa cùng trẻ con. Đôi mắt hiền lành của nó nhìn đời với vẻ bao dung và hạnh phúc. Vì vậy, Faith được mang đến bệnh viện để an ủi những bệnh nhân. Sự có mặt của Faith giúp họ gia tăng sức chịu đựng và phấn chấn để chống chọi với bệnh tật. Faith cũng được mang đến trại giáo huấn thiếu nhi. Những đứa trẻ ngổ ngáo khó dạy cũng học được bài học vươn lên từ cô chó nhỏ này. Nhiều em xúc động đến nỗi rơi nước mắt khi nhìn thấy Faith. Cô nàng cũng là niềm an ủi cho những người già cô đơn trong trại dưỡng lão và là niềm vui cho những thương binh bị khủng hoảng trong chiến tranh đang phải điều trị tâm lý. Bất kể những khiếm khuyết bẩm sinh, Faith không ngừng mang niềm vui tiếng cười đến cho mọi người ở mỗi nơi nó đi qua. Vào cuối năm 2008, tạp chí hàng tuần của Mỹ mang tên People đã đưa hình ảnh của Faith lên trang bìa. Đây là điều chưa từng xảy ra với tạp chí mang tên People. Sự ưu ái này cho thấy rằng con người vẫn có thể suy gẫm và học được nhiều điều từ cô nàng có số phận nghiệt ngã mang tên Faith. Chúng ta không có quyền chọn lựa hoàn cảnh sống cho mình vì Thánh Kinh chép: số ngày của đời người do Chúa ấn định, số tháng năm tùy thuộc nơi Ngài và giới hạn Chúa cũng đã định rồi, làm sao vượt qua được. Gióp chương 14 câu 5. Dù vậy, chúng ta có thể chọn lựa thái độ của mình trong hoàn cảnh đó. Đừng bất mãn và oán than vì khả năng giới hạn của mình. Cũng đừng mặc cảm vì những khiếm khuyết hoặc tình trạng bệnh tật, vì mọi điều đó không thay đổi được hoàn cảnh. Hãy suy nghĩ mạnh mẽ và tích cực. Như Faith, nếu không thể đi được 4 chân, cô nàng cố gắng đứng lên và bước đi bằng 2 chân. Khi cúi xuống, mình sẽ thấy một khoảnh đất nhỏ nhoi trước mặt. Nhưng ngước lên, mình sẽ thấy một bầu trời bao la phía trước. Chúng ta hãy cùng nhắc nhau, không nên tự giới hạn mình về những điều không mong muốn trong cuộc sống. Thay vì ưu tư, mặc cảm, nhìn vào nan đề của mình, chúng ta hãy ngước mắt lên, ngửa trong sự trợ giúp từ Chúa. Chính trong hoàn cảnh tối tăm nhất, chúng ta sẽ được biết Chúa một cách sâu sắc nhất. Hãy luôn nhờ cậy Chúa để nuôi dưỡng đức tin. Đây chính là yếu tố cần thiết khiến người yếu đuối trở nên mạnh mẽ, khiến người bất toàn có thể làm được những điều lớn lao và trở nên nguồn phước cho những người chung quanh. Chúa có kế hoạch và mục đích tốt lành cho mỗi cuộc đời. Lời Chúa phán: ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Thư Cô-rinh-tô Nhi chương 12 câu 9. Khi nương mình trong Chúa, đặt đức tin và hy vọng nơi Ngài, Chúa sẽ là nguồn sức lực của chúng ta. Ngài sẽ khiến những thiệt thòi mất mát được bù đắp bội phần, và kết quả mang lại đôi khi còn tốt đẹp, đáng nể hơn cả những thành quả của người được sống trong đầy đủ may mắn. Hãy mỉm cười và nhìn lên Chúa. Thân mời chúng ta cùng cầu nguyện. Cảm ơn Chúa, Ngài là nơi nương dựa và là sức mạnh của chúng con. Xin giúp chúng con không bao giờ mất hy vọng, nhưng luôn tin quyết vào kế hoạch tốt đẹp mà Chúa dành riêng cho mỗi cuộc đời chúng con trên đất. Nguyện Thánh Linh Chúa dẫn dắt chúng con vượt qua những yếu đuối, giới hạn và vui sống trong ân điển Ngài. Con cầu xin trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.